Chương 12, tộc Đao Phong không một tiếng động, lớp áo bào màu đen trên người Bách Tạp La giống như nước lọt qua rổ nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể, thân hình dũng mãnh đến dữ tợn của Bách Tạp La lộ ra. Giờ thì hắn mặc một bộ chiến bào hợp kim màu xanh, trên bề mặt chiến y hiện lên kết cấu lớp vảy, tầng tầng lớp vảy chất chồng, còn trên mặt hắn cũng là phủ đầy vảy xanh, ngay cả trên đầu không có một sợi tóc, chỉ có lớp da đầu màu xanh. Còn ở trên trán là một cái sừng cong giống như thanh loan đao nhọn hoắt, toàn thân từ đầu đến chân đều là màu xanh. Sau lưng của hắn đeo hai thanh chiến đao vắt chéo, choang choang, đôi chiến đao trong tay đồng thời lướt ngang như tia chớp, làm sinh ra ảo ảnh hoang tưởng, rồi trong nháy mắt liền bổ vào đao phong màu bạc kia, làm cho tốc độ chém tới của đao quang giảm mạnh. Trong phòng điều khiển của phi thuyền vũ trụ, thông qua cảnh ngoại cảnh giả định mà La Phong có thể thấy rõ ràng hai người giao thủ. Đến lúc Bách Tạp La để lộ ra diện mạo thực thì cả La Phong cũng bị dọa đến dãy dựng. Tộc Đao Phong, trên màn hình đại điều khiển phi thuyền, Ác Ma Ba Ba Tháp kinh ngạc kêu lên. Tộc Đao Phong, La Phong kinh ngạc hỏi. Đúng, là tộc Đao Phong. Người này hắn là đệ tử cực mạnh chí trướng Nặc Lam Sơn, tên là Bách Tạp La trên màn hình. Tiểu Ác Ma nhảy cỡ mà nói. Hết trên mạng vũ trụ giả định, có rất nhiều tư liệu kể về chủng tộc này. Tộc Đao Phong là một dân tộc vô cùng sùng bái cường giả. Vào thời xa xưa, họ chỉ là những người dân bản xứ trên hành tinh quê hương. Đến khi các quốc gia văn minh trong vũ trụ phát hiện ra bọn họ, thì thấy dân bản xứ trên hành tinh đó, không ngờ có một vị vực chủ, 12 vị vũ trụ, người của tộc Đao Phong chỉ cần trưởng thành là có thể đạt tới cấp hành tinh. Đây là một hành tinh vô cùng mạnh mẽ. Chính bởi vì không phát triển khoa học kỹ thuật, bọn họ không có phi thuyền vũ trụ, cho nên tộc Đao Phong luôn ở trên hành tinh quê hương của mình. Mà cùng với việc hòa nhập vào vũ trụ, tộc Đao Phong nhanh chóng nổi bật. Trước khi hòa nhập với vũ trụ, tộc Đao Phong có truyền thống rèn luyện mạo hiểm, mỗi một người trưởng thành đều sẽ xông pha trên hành tinh. Mà sau khi bước vào vũ trụ thì tộc nhân sau khi trưởng thành đều sẽ xông xáo trong vũ trụ, tiến hành sinh tử rèn luyện. Người tộc Đao Phong ít cầu quyền thế hưởng thụ, bọn họ theo đuổi con đường cường giả, nên hoặc là bái nhập làm môn hạ siêu cấp cường giả, hoặc là gia nhập thế lực nào đó để học tập bí pháp. Điều này làm cho trong tộc Đao Phong xuất hiện không ít siêu cấp cường giả. Trong lịch sử tộc Đao Phong thì bất hủ, giới chủ đều có, cho nên tộc Đao Phong được coi là một chủng tộc rất có danh tiếng trong loài người trên vũ trụ. Ba Ba Tháp kính trọng giới thiệu. Hà, La Phong có chút kinh ngạc. Khi trưởng thành là đạt cấp hành tinh, trong nhân loại được tính là huyết thống mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng tộc Đao Phong cũng vì vậy mà có danh tiếng khá lớn khí. Chính tính cách đó, Ba Ba Tháp nói tiếp, đã cho bọn họ sự kiên nghị, lòng tin cố gắng theo đuổi việc trở nên ngày càng mạnh. Loại niềm tin ngấm vào tận xương tủy làm cho bọn họ sinh ra nhiều cường giả như vậy. Cùng lúc La Phong thán phục tộc Đao Phong thì trong khoảng không vũ trụ, cường giả cấp vũ trụ bậc chiến Thu Phạm đang cùng Bách Tạp La đánh nhau vô cùng điên cuồng. Thu Phạm đứng ở trong khoảng không vũ trụ điều khiển binh khí niệm lực, còn xung quanh Bách Tạp La có lớp lớp cuồng phong màu xanh vây quanh, làm cho bóng hình Bách Tạp La trở nên vô cùng mờ ảo. Hai thanh chiến đao của hắn đã nhanh đến tột cùng để hòa nhập vào trận cuồng phong kia trong lĩnh vực, hình thành những làn sóng đao liên miên không dứt, ui choang choang choang, cầu vòng lửa kia cùng với từng đợt đao quang sáng loáng liên tiếp đánh tới, làm cho trên mặt Thu Phạm phải lộ ra một nét kinh ngạc. Võ giả tộc Đao Phong trước mắt này hiển nhiên chỉ là cấp vũ trụ bậc 8, mà không ngờ lại có khả năng dựa vào hai thanh chiến đao, thật sự ngăn cản được công kích từ binh khí niệm lực của lão. Trăm đao bách tạp, La hung ác quát, ù ù. Vô số đao quang sáng loáng chồng chéo lên nhau, hình thành ngàn vạn đợt đao quang như sóng lớn trong nháy mắt, bao phủ Thu Phạm cùng với một tiếng bình. Cơn sóng lớn từ đao quang tan đi, nhưng sắc mặt Thu Phạm cũng tái nhợt. Hả? Bách Tạp La lộ ra một vẻ kinh ngạc, đối phương không ngờ lại đỡ được tùy chiêu của hắn. Xuất ra con người Thu Phạm thu hẹp lại, lão khẽ quát một tiếng hồn đao trảm, vô hình niệm lực trong nháy mắt hóa thành một đao mà mắt trần không cách nào nhìn ra. Thanh đao đó nhanh chóng xuyên thấu lớp cuồng phong tiến vào thức hải của Bách Tạp La. Phốc, trong mắt Bách Tạp La có chút tối sầm lại, rồi lập tức sáng lên nhìn chăm chú Thu Phạm, không ngờ lại chặn được Thu Phạm, kinh ngạc vô cùng. Trong phi thuyền vũ trụ, La Phong cũng nhịn không được kinh ngạc hô lên một tiếng. Lại chặn được, đôi mắt La Phong sáng lên. Bách Tạp La quả thực là một thiên tài, cấp vũ trụ bậc 8 có thể dựa vào hai thanh chiến đao gắn gượng đối kháng với binh khí niệm lực của cấp vũ trụ bậc 9. Tên này quả là cũng rất, rất giỏi, nhưng mà, à, đối với điều này thì La Phong chỉ là than thở, chí tuyệt không có quá kinh ngạc. bởi vì Thu Phạm đối với binh khí niệm lực lão vốn không am hiểu nhiều. Thứ mà lão am hiểu chủ yếu là công kích linh hồn. Trải qua việc tu luyện bí pháp hồn đao trảm, mặc dù chỉ mới nắm được mấy điểm đầu mối, nhưng uy lực đó đã rất kinh người. Cấp vũ trụ bậc chiến tinh thần niệm sư mà thi triển hồn đao trảm thì không ngờ lại bị một võ giả cấp vũ trụ bậc tám đỡ được, ý chí kinh người trên màn hình. Tiểu ác ma hưng phấn hô lên, ý chí của hắn quá kinh người, Bách Tạp La này chỉ là võ giả cấp vũ trụ bậc tám và cũng là cấp vũ trụ bậc tám tinh thần niệm sư. Nhưng hồn đao trảm của Thu Phạm dù có uy lực thật lớn, ngay cả đối thủ cùng cấp động bậc cũng đều rất khó đối kháng. Vậy mà không ngờ ý chí của hắn có thể chống đỡ. Hắn có ý chí so với kẻ khác thật kinh người. Tiểu ác ma liền nói La Phong, mau, hãy dùng nô dịch hồn ấn mà thu nhận hắn. Kẻ này so sánh với Thu Phạm thì tuyệt đối còn là nô lệ ưu tú hơn thu nhận. La Phong ngẩn ra, mỗi một nô lệ phải vô cùng thận trọng. Ta dám khẳng định hắn tuyệt đối là có trình độ danh hiệu võ giả cự phủ, coi như cùng sư phụ hắn, nếu như so sánh trong tình cảnh đồng cấp, cùng bậc thì sư phụ Nạp Lam Sơn của hắn cũng không nhất thiết là đủ làm đối thủ của hắn. Ác ma 333 tháp quát hắn có lĩnh vực cao, đạo pháp mạnh mẽ, những thứ đó cũng không tính là gì, nhưng hắn có ý chí vô cùng kinh người, điều đó nói rõ hắn có quyết tâm vô cùng mạnh mẽ. Hắn tuyệt đối có tố chất trở thành siêu cấp cường giả, chỉ cần ngươi chịu khó bồi dưỡng cho tốt. La Phong, La Phong, đó là cơ hội khó được. Trình độ đoạt được danh hiệu võ giả cự phủ thì việc bước lên vực chủ là cũng có xác suất cao. Huống chi hắn có ý chí kinh người như vậy, thì đối với bí pháp vỡ mặt tinh nhất mạch của chúng ta lại càng chắc chắn trở thành vực chủ ba ba tháp hô hơn nữa. Ngươi cũng thiếu một nô lệ là võ giả chứ không phải tinh thần niệm sư. La Phong khẽ gật đầu, Thu Phạm rất am hiểu linh hồn công kích. Chính mình dưới trướng vẫn thiếu một nô lệ là võ giả, trong khoảng không vũ trụ. Công kích tinh thần của ngươi rất mạnh. Hai mắt Bách Tạp La tối sầm, hắn cắn răng quát đạp tối sầm. Nhưng cuối cùng thì phần thắng phải thuộc về ta. Nương theo một đạo cuồng phong, thân hình Bách Tạp La thân hình nhẹ nhàng lướt theo một đường cong. Cơn cuồng phong màu xanh xoắn quanh khắp người, rồi sau đó hai thanh chiến đao gần như điên cuồng bổ thẳng về phía Thu Phạm. Nguyên lực, lực lượng, ý chí ẩn chứa trong chiến đao đã đạt tới một trình độ hoàn mỹ vô cùng cao. Đao luân hồi, đao luân hồi. Trong đôi mắt Bách Tạp La lộ ra vẻ điên cuồng, hai thanh chiến đao hóa thành hai đạo đao quang trắng lóa, đao quang điên cuồng nhắm hướng Thu Phạm quét đến. Từng đạo đao quang trắng lóa không ngừng tích lũy để rất nhanh hình thành một vòng sáng cực lớn. Vòng sáng khổng lồ đó lăn đi dần dần áp về hướng Thu Phạm. Phật binh khí niệm lực bắn tung ra, Thu Phạm phun ra một ngụm huyết. Trong đôi mắt lão thoáng qua một vẻ thương hại, rồi thi triển tuyệt chiêu cực mạnh mà chủ nhân La Phong đã chuẩn bị cho lão. Bình một đạo hào quang màu xanh sẫm trong nháy mắt đập vụn vòng sáng khổng lồ kia, đã trực tiếp làm cho vô số đao quang tạo thành vòng sáng bị tan vỡ, nhưng cũng làm cho hào quang màu xanh sẫm thoáng bắn ngược trở lại, đó chính là lưỡi dao không trọn vẹn từ một mảnh vỡ sức hỗn đồng mẫu. Nay mảnh vỡ sắc bén này vẽ lên một đường cong nhằm hướng Bách Tạp La, tha cho hắn một mạng. Một âm thanh vang lên trong não của Thu Phạm. Hôn ấn thực nhập linh hồn được dùng để liên thông linh hồn lẫn nhau giữa La Phong và Thu Phạm, có thể trực tiếp trao đổi ý thức, cũng giống như trí năng quan não trao đổi với loài người, hay tương tự như Ma Vân đang có thể cùng La Phong trao đổi ý thức. Phật hào quang màu xanh sẫm nhẹ nhàng lượn một đường cong, trong nháy mắt cắt rời đôi tay của Bách Tạp La, tay đứt, chiến đao rơi, trong khoảng không vũ trụ hoàn toàn yên tĩnh. Xa xa những mảnh vỡ phi thuyền tàn cốt bay tung tóe, thi thể của cường giả cấp vũ trụ Đức Ôn vẫn lơ lửng ở khoảng không vũ trụ phía xa. Nhưng Bách Tạp La cũng vẫn sững sờ đứng ở trong khoảng không vũ trụ. Hủy diệt chí năng quan não của hắn, La Phong ra mệnh lệnh. Rè, rè, ánh đao màu xanh sẫm liền bổ thẳng vào trên tấm bảo vệ cổ tay Bách Tạp La, làm nổ tan chí năng quan não. Còn Bách Tạp La cũng vẫn nhìn chăm chú Thu Phạm đằng xa, trầm trầm truyền âm mà hỏi, ngươi tại sao không giết ta? Là chủ nhân ra lệnh cho ta. Thu Phạm nhìn hắn. Chủ nhân Bách Tạp La cau mày. Cửa khoang thuyền của phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay đằng xa mở ra, một bóng người nhanh chóng vượt không gian bay tới, đúng là La Phong mặc Ma Vân chiến giáp. La Phong, đồng tứ Bách Tạp La thu nhỏ lại. Bách Tạp La, ngươi đã thua. La Phong nhìn Bách Tạp La trước mặt, mặc dù chỗ cổ tay bị chặt đứt của Bách Tạp La máu me vẫn đang bê bết, nhưng đang chậm rãi mọc ra, còn bản thân hắn lại gắt gao nhìn chăm chú La Phong. Hiển nhiên Bách Tạp La là ý thức được, lần này hắn đã thua, thua rất thảm, không nghĩ tới ngươi lại có nô lệ cấp vũ trụ bậc chín. sư phụ của ta cũng không nghĩ tới. Thậm chí ngươi còn có vũ khí siêu xa với vận tốc ánh sáng. Ta thua cũng không oan. Bách Tạp La cười lạnh một tiếng, La Phong, muốn giết cứ giết đi. Trước nô lệ của ngươi thì căn bản là ta không có sức phản kháng. Ở trong khoảng không vũ trụ này, ta có muốn trốn đều trốn không nổi. Khoảng không vũ trụ mênh mông, hắn không có phi thuyền thì trốn như thế nào? Ta rất xem trọng ngươi, La Phong, nhìn Bách Tạp La. Bây giờ ta cho ngươi hai con đường. Một là thần phục ta, hai là tử vong thần phục hoặc là chết. Ngươi chọn đi, La Phong nhìn hắn. Thần phục, ha ha. Bách Tạp La cười lớn, La Phong, ngươi đang nói giỡn sao? Ngươi chỉ là thằng giải cấp hàng tinh, lại muốn ta thần phục ngươi. Nếu như là cái tên đạo trọc kia hắn mời ta thần phục, thì ta còn suy nghĩ một chút, bởi vì hắn thật sự là mạnh. Một chiêu cuối cùng dễ dàng đánh bại ta, nhưng ngươi, nhưng chỉ nhỏ nhói cáp hàng tinh lại muốn để ta thần phục. Bách Tạp La lắc đầu, nghĩ kỹ đi rồi hãy trả lời. Giọng La Phong càng thêm lạnh lùng. Một khi ngươi cự tuyệt, đó chính là tử vong, ngươi chết. Tất cả là vô nghĩa, thứ ngươi theo đuổi, giấc mộng cường giả của ngươi, tất cả đều không còn. Ta hỏi ngươi một lần cuối, giọng của La Phong lạnh lẽo, tử vong hay là thần phục? La Phong nhìn chăm chú Bách Tạp La,